Năm La Mã, vua thua chạy dài. Hồi đang nói đây, năm 1884 bước qua 1885, Tiến là người Pháp đã lấy binh lực chinh phục cả Trung Bắc Lưỡng Kỳ và chiếu theo điều ước 1884, triều đình nước Nam đã phải nhìn nhận nước Pháp định cuộc bảo hộ rồi. Nhưng mà cuộc bảo hộ mới thực hiện về danh nghĩa thì có, chớ về tinh thần thì chưa. Nghĩa là lúc bấy giờ nước Nam chịu mất chủ quyền, mà phần lớn dân tâm sĩ khí sôi nổi còn hăng, chưa chịu trấn phục. Có hai lẽ cốt yếu. Trước hết, người Nam thuở ấy vẫn chưa nhận biết những cái thực lực văn minh hùng cường của người Pháp, mặc dầu mình giao phong ở đâu, bại tẩu ở đó hoài. Và tỉnh kia thành nọ kế tiếp nhau trước sau thất thủ như cách con tầm lá dâu. Chắc có độc giả phải lấy làm lạ, sao vừa mới xa cách 80 năm trước chớ phải lâu gì. Chính người Pháp qua đây đóng thuyền đúc súng. Khiển tướng điều binh dùm cho vua Gia Long mới thắng nổi Tây Sơn. Vậy thì cái thực lực văn minh hùng cường của người Pháp lẽ nào người Nam không biết cho được? Song đó chỉ là một việc quan hệ riêng với nhà vua, cứu giúp riêng cho nhà vua nọ đang tranh giành với nhà vua kia, thành ra dân chúng đâu có hay biết. Đến lúc binh Pháp sang chinh phục, làm cho ta đất tiêu lần mòn, trận thua điên đảo, mà ta vẫn tưởng lầm và đổ trút những nguyên nhân ấy tự đâu đâu. Chớ chưa biết và cũng chưa chịu rằng người mạnh ta yếu, người hay ta dở, người giỏi ta hèn. Tới đó mà đối với thực lực của người, sĩ phu một đàn, dân chúng ta một ngã, vẫn có những cái quan niệm coi thường, những cái cảm giác xem khinh, lạ lắm. Sĩ phu thì tự đắc tự tin về những phép tắc, nghiêu, thuấn, khổng, mạnh, và học thuật, tự viết thi vân. Ngoài ra, nhất thiết cái gì khác lạ đều coi là di địch. Cứ xem một bài biện di luận của ông Võ Phạm Khải. Chú thích: tham khảo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, hết chú thích. Càng vua Tự Đức mưu toan cải cách cũng đủ biết tư tưởng của cả sĩ phu ta ở đương thời. Chính bài đó làm vua Tự Đức siêu lòng, không biết nghe lời của chí sĩ Nguyễn Trường Tộ tâu xin cải cách Duy Tân để vãn thời cứu quốc. Việc nguy vong của quốc gia và thực lực của người Pháp sờ sờ trước mắt đó rồi, nhưng sĩ phu vẫn nghĩ mình là hay là giỏi hơn. Còn dân chúng càng không thấy thực lực của người, đến đổi tưởng rằng cắm cây nhọn dưới sông, làm như kế của Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên ở Bạch Đằng Giang ngày xưa, chắc làm tàu trận Pháp phải lũng mà chìm. Thấy người Pháp cao lớn vạm vỡ, cho là nặng nề, chắc họ không biết bơi lội, không thể chạy mau. Thấy đồ của người Pháp dùng để ăn bằng sắt chứ không phải đũa bát như mình thì cho là mường máng. Thấy súng đạn của người Pháp bắn nhau như biến mà trúng đâu chết đó thì cho là họ có thuật quỷ phép ma, vân vân. Trong khi người mình còn chưa nhìn ra sự thiệt, chưa chịu sức mình hèn, tự nhiên cuộc bảo hộ tuy định rồi mà nhân tâm sĩ khí chưa chấn phục được cũng là lẽ thường. Sau nữa, dân tộc mình từ xưa vốn có cái tinh thần chiến đấu tự tồn trên con đường lịch sử đằng đẵng mấy nghìn năm đã từng bao phen chống Nguyên Cự Minh, biết sự thắng bại. Dầu có lúc bại cũng chiến đấu tới cùng, chứ không phải bỗng chốc vòng tay khuất phục. Cái tinh thần đó của người Việt Nam chính ông đại úy Gosselin và nhiều quan binh khác có dự vào cuộc chinh phục nước Nam đều thẳng ngay nhìn nhận. Bởi vậy, sau khi triều đình thúc thủ vô phương và thừa nhận bảo hộ rồi, dân tâm sĩ khí chưa chịu khuất phục. Còn bát gạo nào ở trong kho, viên đạn nào ở đầu súng, lúc bấy giờ người mình còn muốn đem trút ra hết. Chừng nào thiệt là sức cùng thế kiệt sẽ hay. Thừa có cái nhân tâm sĩ khí ấy, văn thần các tỉnh nổi lên tứ tung. Còn ở kinh thành, Tôn Thất Thuyết, hoặc tự biết hay không tự biết là bàn cờ tất thua, cũng nhất định đi một nước cờ chót rồi mới chịu cho người ta chiếu bí. Đối với người Pháp, như ai nấy đã rõ, bao giờ Tôn Thất Thuyết cũng là người chủ đánh tới cùng, chớ không muốn cho triều đình ký hòa ước, không muốn cho quân Pháp vô đóng ở trấn Bình Đài, tức là Mang Cá, không muốn cho nước Pháp đặt cuộc bảo hộ ở Kinh Đô. Nhưng vì tình thế hồi bấy giờ, triều đình vì sợ thua quá, cho nên điều gì cũng chịu nhượng người Pháp, thế là không hợp với ý muốn của Thuyết chút nào. Phải biết rằng Thuyết không ưa người Pháp ra mặt, chớ không thèm giấu giếm gì. Tuy thế, người Pháp cũng đem lòng yêu mến quý trọng ông ta là con người có trung, có dõng, thường cậy người. Vì ông thù ghét đến nỗi không muốn giáp mặt người Pháp bao giờ. Lấy thời thế, lấy nghĩa lý, lấy tước lộc, lấy oai quyền mà dụ dỗ, để ông phục theo. Nhưng không hề lấy thứ gì khiến ông động lòng đổi ý đi được. Nhất là từ khi binh Pháp chiếm mất trấn Bình Đài và lập trại đóng quân ở đó, thì cái khí cừu phẫn huyết chiến của ông ta càng phừng phừng bốc lên không thể dằn được nữa. Ông ta thường nói luôn miệng với kẻ tả hữu. Phen này ta quyết sống thác với Tây mới được. Trên kia đã nói rằng trấn Bình Đài là một nơi hiểm yếu của kinh thành và có rất nhiều quan hệ về đường võ bị. Thật thế, chỗ ấy có cái hình thế quanh co hiểm trở lắm. Trên có đồi đống làm án, dưới có sông nước thông vào. Có đủ cả mọi sự cần dùng trong việc thủ thành và dụng võ. Triều đình ta lập ra chỗ đó để đóng quân, chứa khí giới, cốt là để chống giữ kinh thành, coi như là cuốn họng của kinh thành vậy. Nay binh Pháp chiếm giữ mất trấn Bình Đài, tức là chận mất cuốn họng của kinh thành, không cựa quậy được nữa. Huống chi Thuyết nghĩ rằng cuộc bảo hộ nay lại thành lập. Thế là từ đây vua mất quyền, quan mất quyền, dân mất quyền. Hồi nào mình đang ngất ngưỡng làm chủ nhân, bây giờ phải xuống làm kẻ tùng phục. Thuyết lấy làm phẫn uất, khó chịu lắm. Bởi vậy, một hai Thuyết lập tâm chống cự lại binh Pháp một phen. Thân mình có chết cũng bỏ. Nhưng Thuyết dự bị một cách chắc chắn đã, rồi mới khai chiến. Trước khi định đánh, đã tính sẵn sàng tới bước lui. Ông ta triệu tập hết các tướng sĩ bộ binh lại mà nói rằng, lúc này quốc gia mới chính là lúc cần dùng đến trái tim và tay súng của bọn ta. Vậy bọn ta phải cố sức làm sao, họa may có lôi kéo lại được, chứ không lẽ chưa chi đã bó tay mà chịu. Coi kìa cái giường của mình nằm thuở nay, để người ta xa lạ ở đâu tới leo lên nằm ngủ, ngáy khò, làm sao mình chịu được. Thế rồi, một mặt ông sai lập sơn phòng tại Cam Lộ, thuộc tỉnh Quảng Trị, đem vàng bạc tiền gạo lên chứa tại đó rất nhiều, phòng sau này đánh có thua thì lấy chỗ đó làm chỗ lui chân. Một mặt ông mở trường tập võ, truyền lệnh cho các vệ các doanh đều phải ngày đêm luyện tập cho siêng năng, để nay mai nhà nước dùng đến. Lại lo rèn khí giới và đúc súng đạn cho nhiều, và sai đào hào đắp ụ ở trong kinh thành. Tóm lại, nhất thiết cái gì cần dùng quan hệ cho việc dùng binh, Thuyết đều lo dự bị sẵn sàng. Rồi Thuyết cùng Tường bàn tính việc đánh. Tường nói rằng, nước ta bao nhiêu năm nay gặp việc binh đao luôn mãi, rường mối ngã nghiêng, dân gian khổ sở lắm rồi. Ngày năm mới rồi, là năm 1883, binh Pháp đánh phá tan tành cửa Thuận An. Tâm khí của quân ta đã nao núng khiếp sợ lắm. Nay đánh nhau ngay giữa kinh thành. Tuy mình cậy có thành cao hào sâu, nhưng mà súng đạn của người ta ghê gớm, bắn tới đâu thì ngọc đá đều cháy tan tới đó. Chúng ta bây giờ sanh sự khai chiến, sợ làm phiền lụy cho thánh thượng và cực khổ cho quan quân. Tưởng không có ích lợi gì mà lại có hại nữa. Vẫn biết thời cuộc rồi đến như thế, nhưng sao trước kia việc gì Tường cũng tán thành cho Thuyết. Đến bây giờ tới việc đánh thì Tường lại nói vậy là có ý lãng ra. Tuy là hiểu thời thế mặt lòng, nhưng cũng bởi là nay ý hướng của Tường đã thay đổi. Trước kia, ông thấy trong triều có thuyết mạnh thì ông theo. Nhưng nay nước Pháp đã thành lập bảo hộ rồi, thì bảo hộ mạnh, ông bỏ thuyết mà theo bảo hộ. Ông vẫn thậm thụt ra vào bên tòa khâm luôn, mục đích chỉ giữ vững cái thân danh quý giá của mình mà thôi. Chứ nước còn thành còn, ông cũng là thượng thơ. Nay nước mất thành mất, ông cũng vẫn là thượng thơ. Có thiệt thòi chi mà lo nghĩ đến việc khác nữa. Thuyết nghe Tường khuyên can, biết là Tường đã biến tâm rồi. Ông quyết hành động một mình. Lại còn một nguyên nhân này, khiến cho ông càng mạnh lòng quyết chiến. Ngày 19 tháng 5 năm Ất Dậu, năm 1885, là giữa năm mất kinh thành. Thủy sư đô đốc Pháp là ông De Courcy, đem 500 quân từ Bắc Kỳ vô Huế, cần phải chuyển đệ bức quốc thư của chánh phủ bên Pháp gửi sang cho vua mình. Nên trước khi ông tư giấy qua triều đình, xin triều đình phải thiết đại triều để tiếp kiến Pháp sứ. Ông rõ biết trong triều đình bấy giờ, Thuyết và Tường là hai người trọng yếu, cho nên trước hết ông mời Thuyết và Tường qua bên tòa khâm sứ để tương kiến và thương thuyết việc nước đã. Thuyết nói thác là mình có bệnh không chịu đi, duy có Tường và Phạm Thận Duật đi. Nhưng De Courcy không chịu, cố đòi cho được Thuyết sang mới nghe. Thuyết sợ mình đi qua bị trúng kế gì chăng, nên nhất định không đi. Đề đốc De Courcy giận lắm, trong ý muốn có ngày đem quân sang tận bộ binh để bắt Thuyết. Nghe tin này, Thuyết giận lắm, thường lấy đạo quân phấn nghĩa để phòng thân, và nghĩ bụng rằng nó định bắt mình, thì mình đánh nó trước xem sao. Thuyết bèn nghiêm sức cho các quân dinh phải kiểm soát quân lính và súng đạn cho sẵn sàng, cần kiếp. Lúc ấy, Tường và cả đình thần thấy vậy, đều tưởng rằng Thuyết làm thế để phòng thân đó thôi. Nhưng có biết đâu rằng Thuyết đã có chủ trương quyết chiến. Bao nhiêu kẻ tù tội, ông đều thả ra hết cho ăn chơi mấy ngày. Rồi ông lựa chọn rèn tập làm một đạo quân cảm tử, cho đi tiên phong. Đến tối hôm 22 tháng 5, ông mật truyền cho quân ở các vệ, các dinh, chia làm hai đạo tấn công hai nơi. Một đạo thì sai em ông là Tham Biện Tôn Thất Trắc. Ông này nguyên ở sở sơn phòng tại Cam Lộ, ông mật triệu về. Quản lãnh, ước hẹn đến nửa đêm thì đem quân qua sông Hương, hội với ông đề đốc thủy sư để đánh tòa khâm sứ. Một đạo thì ông tự quản lãnh, hội với trưởng vệ đạo quân phấn nghĩa là Trần Xuân Soạn, để đánh trấn Bình Đài. Sắp đặt mưu cơ đâu đó, Thuyết truyền lệnh cho ba quân đến canh hai ăn cơm, canh tư khai chiến. Ông ra hiệu lệnh cho tướng sĩ như thế này. Giết cho hết, đừng có để cho thằng nào sống sót nghe, vì chúng cả gan chọc tức ta. Có chăng chỉ để cho một, hai đứa sống, để về báo tin cho người chúng biết rằng ta thắng trận mà thôi. Cứ theo nhiều người nói, thì cái mưu này của Thuyết, Tường không dự vô mà cũng không biết chi hết. Nhưng ngẫm nghĩ cho kỹ, chắc hẳn Tường đã biết, đã qua mật báo cho tòa khâm sứ hay. Nếu không thì sao quân Pháp đã biết mà dự bị trước? Đến canh tư, ông Thuyết tự dẫn một đạo quân đến trấn Bình Đài. Tiếng súng đại bác bắn vang cả kinh thành. Nhân dân đương ngủ lặng tanh. Bỗng tiếng súng nổ liên thinh làm ai cũng giật mình kinh sợ. Thành ra náo động dữ dội. Bình Pháp xuống hầm mà núp, chớ không thèm đánh. Thỉnh thoảng chỉ bắn một vài phát súng đại bác để đáp lại, cố chờ cho sáng mới đánh. Vì lúc ấy còn đêm khuya, quân Pháp không biết quân Nam ở chỗ nào, thiệt số bao nhiêu, và lại cũng chưa mấy thuộc đường đất, thành ra đánh ban đêm không tiện. Có người biết vậy, đến hiến kế với Thuyết, làm sao xe được mấy khẩu súng đại bác, lén đem tới chỗ quân Pháp đang núp ẩn mà bắn xả vào, thì giết được ráo. Nhưng Thuyết lại sợ là kẻ đồng mưu phản quốc, định dụ cho quân mình vào chỗ mai phục sau đó, nên Chi không nghe. Thuyết cứ việc hô quân bắn mãi. Quân ta bắn hoài bắn hủy, mà không nghe quân Pháp động tĩnh gì hết, thì tưởng dại dột rằng quân Pháp ở trấn Bình Đài chết hết cả rồi, cho nên Thuyết vội vàng sai chưởng vệ Trần Xuân Soạn báo tin vào trong cung rằng quân Pháp ở trấn Bình Đài đã bị quân ta giết hết. Thỉnh thoảng nghe có đôi ba tiếng súng đại bác, ấy là súng của tàu Pháp đóng ngoài thành bắn vào ra oai đó thôi. Một mặt, Thuyết lại sai vận súng đại bác lên mặt thành, nhằm tòa khâm sứ mà bắn thẳng sang, làm hư hại mất nhiều chỗ. Còn đạo quân của Tôn Thất Trắc cũng bắn phá ở xung quanh tòa sứ rất là dữ dội. Quân ta bắn cố sức mãi, đến nỗi kho thuốc súng tại Trường Định gần hết. Thuyết bèn sai quân chạy về báo cho Tường hay. Tường trả lời rằng, tào có biết thuốc đạn ở đâu, bày ra nói với quan tướng ở vườn Hậu Bổ. Tức là Thuyết khi đó đang đốc quân ở phía vườn Hậu Bổ. Để ông ấy liệu sao thì liệu. Còn bao nhiêu thuốc đạn, Thuyết vẫn cứ hô binh bắn vào trấn Bình Đài, bắn sang tòa khâm sứ mãi. Quân Pháp vẫn im lặng, không động tĩnh gì cả. Mãi đến tảng sáng quân ta hết sạch đạn rồi, không còn gì mà bắn nữa. Bấy giờ quân Pháp ở trấn Bình Đài và bên kia sông mới khởi thế phản công. Bao nhiêu súng đại bác ở trên đài và ở tàu chiến đậu ngoài sông đều chĩa mũi vào trong thành mà bắn. Đạn bay như mưa rào, tiếng vang như sấm dậy. Thôi thì nhà cửa đổ tan, quân dân bị đạn chết nằm ngổn ngang, trong thành dậy tiếng kêu trời, tiếng khóc lóc. Quân Pháp ở dưới thủy lại kéo lên bộ, đánh sấn mãi vào, làm cho hai đạo quân trong ngoài đều bị đánh cả. Thành ra tán loạn, mạnh ai nấy tìm đường chạy thoát thân, chen lấn xô đạp lẫn nhau mà chết thêm một mớ nữa. Sáng hôm ấy, 24 An Nam, vào khoảng 9 giờ, Tường biết, tất nhiên Thuyết bại trận rồi, vội vàng chạy vào trong cung tâu việc nguy cấp. Xin vua Hàm Nghi và Tam Cung mau mau xuất hành, chạy lên Khiêm Lăng để tạm lánh. Tin này làm chấn động trong cung, vì ai cũng tưởng, theo lời Thuyết báo tiệp hồi khuya, trấn Bình Đài đã khôi phục và Tây ở tòa khâm. Bên kia sông Hương đã bị quân ta tận sát rồi mà. Trên từ mấy bà Thái Hậu và Hoàng đế, dưới tới các thị vệ cung nhân, bỗng dưng nổi lên trận mưa nước mắt. Tiếng khóc vang động nội cung, nhiều người vừa gào khóc, vừa mắng chửi Thuyết hại nước báo đời. Ai nấy quơ gói hành trang không kịp. Trong lúc quá ư nguy cấp vội vàng, Đức Hàm Nghi chỉ kịp đem theo quả ấn quốc bửu và một ít vàng bạc tùy thân. Ông hữu quân đô thống Hồ Hiến phò xa giá ra cửa Tây Nam, chạy lên phía Tây do ngã Kim Luân. May quá, Xa Giá vừa chạy ra khỏi thành được một lát, thì binh Pháp từ trấn Bình Đài và bên tòa khâm tiến vào đến nơi. Nghe mấy ông già bà cả được mục kích cái cảnh thành phá quốc vong, nay còn sống sót thuật chuyện rằng, sáng hôm đó, chính một người đàn bà Pháp, vợ một quan thiếu úy, cưỡi ngựa cầm đầu một toán lính Ả Rập, xông pha lửa đạn mà tiến vào thành trước hết, leo lên kỳ đài. Tức cột cờ của ta, hạ cờ đuôi nheo ta xuống, kéo cờ tam sắc lên. Hồi này bên Pháp quân chủ đã đổ, đệ tam Cộng Hòa đã thành lập rồi. Chừng quan lại nhân dân trong thành ngó lên kỳ đài, thấy hiệu cờ Tây bay phấp phới, tự nhiên biết là quân mình thua. Thành mình vỡ rồi, ai nấy kinh hoàng thất sắc. Thôi thì kẻ gào người réo, lưng cõng tay bồng, người ta kéo nhau đào nạn, ào ào như nước chảy. Chỉ chen lấn giày đạp lẫn nhau mà chết thiếu gì. Bây giờ quân Pháp kéo vào trong thành, sẵn đang hăng máu, tha hồ chém giết đốt phá tứ tung. Trước hết đốt tiêu bộ lại của Tường, bộ binh của Thuyết, rồi tới các dinh trại, các kho lương thực, kho thuốc súng, khói lửa bay lên nghi ngút lưng trời, hai ngày hai đêm chưa tắt. Sau khi hoàn toàn chiếm lãnh được kinh thành rồi, người Pháp phân binh nghiêm giữ cung điện và các cửa thành, rồi băng bó cứu chữa cho những quân sĩ, nhân dân bị thương tích, bố thí tiền gạo cho những người còn sống sót ở trong thành, dùng nhân công ấy sửa sang lại các chỗ tàn phá và chôn cất các tử thi. Nhân dịp này, nhiều anh bắt được vàng bạc châu báu chôn giấu trong nhà người ta mà giàu có lớn. Có kẻ mượn thế có đạo, đi đâu cũng lọt, rồi lẻn vào tới trong cung cấm mà rinh cả những mâm vàng chén ngọc ra nữa. Những đồ quý vật lạ trong cung truyền lại từ bao nhiêu đời, lúc này bị thất lạc tiêu tan đi nhiều lắm. Tôi nhớ có bài vè Thất Thủ Kinh Thành tả rõ công chuyện và nghe rất ai oán não nùng. Đến nỗi mười mấy năm trước đây, nhà đương cuộc phải cấm hát ngoài đường. Vì có một anh chàng đuôi làm nghề hát dạo, mỗi khi ngồi đâu cất tiếng hát vè này, thiên hạ tụ lại rất đông. Nhất là tiếng hát não nùng quá, khiến cho người ta phải cảm động đầy gan, âm thầm gạt lụy. Từ năm Ất Dậu thất thủ kinh thành trở đi, hàng năm cứ đến 3 ngày, 22, 23, 24 tháng năm ta, đã thành ra tục lệ, nhà nào ở trong thành cũng bày nhang đèn trầu rượu và giấy tiền vàng bạc ra trước cửa để cúng vái cô hồn của những quân sĩ trận vong, nhân dân tử nạn lúc đó. Chúng ta đã hơi đi xa câu chuyện cốt yếu rồi, giờ nên trở lại. Nói về Nguyễn Văn Tường, hồi ấy cũng theo phò xa giá Tam Cung và Hoàng Thượng chạy ra cửa Tây Nam. Quân sĩ đi theo hộ vệ chỉ có độ 100 người. Quần thần chỉ có 5-7 ông theo kịp mà thôi. Duy có Hoàng Thượng và Tam Cung ngồi võng, lính khiêng chạy tất tả. Còn bao nhiêu người tùy tùng đều chạy bộ theo. Rất đổi các công chúa, cung nhân, đầu tóc rũ rượi, cẳng không mang giày, vừa chạy theo xa giá vừa khóc rưng rức, tình cảnh rất đau thương. Khi qua đò kẻ vạn rồi, lên đến Kim Luân, Tường định phò xa giá tạm dừng lại trong nhà thờ đạo Thiên Chúa tại đó. Chắc trong ý Tường muốn để báo tin cho quan Tây biết, đặng mời xa giá trở về cung. Vì nước dầu mất còn cũng thế, không lẽ để một ngày nào không vua. Nhưng ông hữu quân đô đốc Hồ Hiến thấy rõ ý Tường muốn mại chúa cầu vinh, liền rút gươm ra, toàn chém bay đầu Tường. May phước Tường sợ, chạy tuốt vào giáo đường mà trốn biệt, không dám ra nữa. Ngoài này, hữu quân Hồ Hiến sợ chậm trễ, thì Tường kịp báo tin cho Tây biết, nên ông lật đật phò hộ xa giá, chạy về ngã Trường Thi ở làng La Chữ. Thuyết thua chạy, cùng với Trần Xuân Soạn đuổi kịp xa giá ở đây. Thế là bây giờ bầy tôi tòng vong quanh quẩn chỉ có mấy người, là đại tướng Tôn Thất Thuyết, chưởng vệ Trần Xuân Soạn, tham biện Tôn Thất Trắc, hiệp biện Phạm Thận Duật, tham tri Trương Văn Đễ và 100 tên lính theo hầu xa giá. Mãi đến trưa, xa giá mới tới làng Văn Xá, rồi nội chiều hôm ấy ra tới Quảng Trị, đóng tại hành cung. Tường chạy vào nhà thờ Kim Luân, cầu khẩn ông giám mục Kappa đem mình ra hàng với đề đốc Corsi, khi ấy là viên thống tướng các đạo quân Pháp đánh hạ kinh thành ta. Đề đốc Corsi ưng cho Tường hàng phục để có người thay mặt triều đình nước Nam mà giao thiệp, kẻo lúc ấy vua tôi chạy ráo rồi, trong triều không còn ai. Qua hôm sau hai bên mở cuộc hòa nghị, lại cứ chiếu theo điều ước đã ký mà thi hành. Nghĩa là nước Nam phải phục nước Pháp bảo hộ. Rồi đó, Tường sai ông Thị Lan Phạm Hữu Dụng ra hành tại Quảng Trị, tâu vua Hàm Nghi về việc hòa nghị và xin vua trở về kinh đô. Nhưng Thuyết cản ngăn, không cho vua về. Tường xin đề đốc Corsi khoan hạn cho mình trong 2 tháng thì mời vua trở về được. Rồi thì lão làm tờ hịch truyền đi khắp nơi, kể công đức của người Pháp và khuyên dân đừng có bạo động phản đối nữa. Sau 2 tháng rồi, đề đốc Corsi thấy vua Hàm Nghi càng đi xa, văn thân vẫn bạo động, và biết rõ Tường là người phản trắc gian tà, làm hại hết bên này lại làm hại bên khác. Ông bèn nổi giận, kết án Tường khổ sai 9 năm, và tức thời đày qua đảo Tahiti. Mấy tháng sau, Tường chết tại đó. Chú thích. Cứ theo một bức thơ ngày 22 tháng 12 năm 1922 của ông giám mục ở Tahiti là Hermel, thì Tường bị đày ra đó vào tháng 2 năm 1886. Vừa ra đến nơi, Tường liền đâm ra khật khùng vơ vẩn, hình như có ý hối hận lắm, không muốn trông thấy mặt ai. Chỉ có đôi lúc cùng 7-8 người đi chơi mát loanh quanh giây lát mà thôi. Tường ở Tahiti được 6 tháng. Thì bị một cái ung độc phát lên ở cổ họng mà chết. Sau đó, chiếc tàu chiến Le Borene đem di hài về nước. Hồi đó đã là triều vua Thành Thái. Vua Thành Thái được tin di hài Tường về đến cửa Thuận An, ngài nói với các quan rằng nên đem gậy sắt mà đánh lên trên quan tài đứa phản phúc ấy. Hết chú thích. Cho hay những kẻ làm tôi phản phúc, dầu ở dân tộc quốc gia nào người ta cũng không dung. Nhất là người Pháp có tánh ngay thẳng, ưa mấy người nghịch thù đối mặt với mình, chớ kẻ lòn cúi sau lưng, người Pháp ghét lắm. Vua Hàm Nghi vẫn chạy dài. Cái tin thành mất vua chạy truyền ra đến các tỉnh làm cho lòng người rất là náo động. Tỉnh Bình Định đang có khoa thi. Học trò nghe tin ấy phá trường mà ra để tỏ lòng căm phẫn. Từ Quảng Nam vào mãi tới Phú Yên, quân lính hiệp với văn thân nghĩa sĩ nổi lên đuổi cả quan lại trào đình đi, tự xưng là vâng theo dân ý, rồi kéo nhau đi đốt phá các nhà có đạo rất dữ dội. Còn từ Quảng Trị trở ra cho đến Nghệ Tĩnh và Thanh Hóa cũng vậy. Tóm lại, phong trào công phẫn hồi ấy như là lửa cháy dầu sôi vậy. Ngày 27, vua Hàm Nghi chạy lên tới Sơn Phòng tỉnh Quảng Trị, tức là Sơn Phòng Cam Lộ mà Tôn Thất Thuyết đã lập sẵn khi trước, hạ chiếu Cần Vương đi các nơi. Nhân tâm cảm động thương xót lắm. Suốt một dải trung kỳ cho mãi đến ngoài Bắc, văn thân ứng nghĩa có, giặc cướp thời cơ có, nhào nhào nổi lên, thành ra cả nước rối loạn hết sức. Chỉ duy có một hạt Thừa Thiên là được yên ổn mà thôi, vì nhờ có binh pháp giữ được trị an. Bước qua đầu tháng 6, ngài vẫn ở Sơn Phòng Cam Lộ, còn Tam Cung thì vẫn lưu tại Hành Cung. Chú thích. Hành Cung. Vua tạm trú chỗ nào thì chỗ ấy gọi là Hành Cung, hay là Hành Tại cũng thế. Hết chú thích. Ở tỉnh thành Quảng Trị, chứ không theo lên Cam Lộ. Lúc ấy việc nước không có người chủ trương, triều thần mời Tam Cung về, Tam Cung trở về Huế. Ngày ấy là hôm mùng 2 tháng 6. Người Pháp thấy vua Hàm Nghi lánh mặt chạy dài như vậy, sợ khó trấn định được lòng người, cho nên phái quân đi truy nã riết lắm. Thời thế hồi đó đã thay đổi hẳn. Tuy những người trung nghĩa, nặng lòng thương vua mến nước còn nhiều, song những kẻ biết tùy thời để mưu cuộc phú quý công danh cũng không ít. Thành ra tung tích vua Hàm Nghi chạy trốn tới đâu, người Pháp đều biết tin tức hết thảy. Ngài chạy phía trước, binh lính bảo hộ theo dấu truy tầm phía sau, rất là khẩn bức. Tôn Thất Thuyết phải đem vua chạy tuốt lên Bảo Đài, là chỗ giáp với tỉnh Quảng Bình để trốn. Nhưng nghe quân Pháp càng truy nã ráo riết, nên chỉ tới ngày 11 tháng 6 là ngài lại phải trở về đóng ở Sơn Phòng Cam Lộ nữa. Nhưng ở đây Liệu Bề cũng không yên thân được lâu, nên cách mấy hôm sau, ngài cùng các tướng sĩ Tòng Vong. Chú thích. Tòng Vong là những người theo vua chạy trốn. Hết chú thích. Trèo qua Mai Lĩnh, lên Lao Bảo, rồi xuyên đường rừng núi hiểm hóc, mà tới Hàm Thao, về phía bắc Khung Giang. Từ đây về Sơn Phòng tỉnh Hà Tĩnh, chỉ cách có 7 ngày đường. Thế là vua Hàm Nghi chạy nạn càng ngày càng xa kinh đô rồi vậy. Đất mình, nước mình, mà vua Hàm Nghi mười mấy ngày nay chưa có chỗ đặt chân cho vững. Ngài tới Hàm Thao là cốt hạ chiếu cho văn thân tỉnh Hà Tĩnh ra tiếp giá tại Sơn Phòng và định lấy chỗ ấy làm căn cứ để lo việc khôi phục. Nhưng chưa kịp tới Sơn Phòng Hà Tĩnh thì lại nghe tin đồn quân Pháp đuổi theo sắp đến. Thành ra Thuyết lại phải lật đật đem ngài chạy đi chỗ khác. Thật là vua thua chạy dài. Chú thích. Nguyên trong kinh đô có câu ca rằng: một nhà sanh được ba vua, vua sống vua chết, vua thua chạy dài. Ông Kiên Thái Vương là em vua Tự Đức, sanh được ba con trai, đều làm vua là vua Kiến Phúc, Hàm Nghi và Đồng Khánh. Vua Kiến Phúc thì bị tường bỏ thuốc độc chết. Vua Hàm Nghi thì gặp bước nhà tan, nước mất, lưu lạc giang hồ. Còn vua Đồng Khánh lên làm vua được 3 năm thì mất. Người ta nói câu ca trên đây là câu sấm của ông Trạng Trình đời Lê. Hết chú thích.